Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2017.
Tù nhân lương tâm Việt Nam Đặng Xuân Diệu vừa được phóng thích sớm khỏi nhà tù và sẽ bị trục xuất sang Pháp.
Sẽ đặt từng hò chở lên máy bay đi luôn chứ đâu có về nhà.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết về tin này và nhiều tin khác nữa trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Nhưng trước hết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cựu điệp viên MI6 là tác giả các báo cáo về ông Trump ở Nga. Trung Quốc trình làng tàu tình báo điện tử mới. Mỹ phạt 7 quan chức Bắc Triều Tiên, trong đó có em gái của ông Kim Jong-un. Và Hàn Quốc nghi Trung Quốc trả đũa vụ hệ thống THAAD.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe.
Thưa quý vị, mở đầu phần thời sự, Tổng thống tân cử Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận rằng Nga đã tấn công các máy tính của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ trong một cố gắng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong một cuộc họp báo kéo dài 1 giờ đồng hồ hôm thứ Tư 11 tháng Giêng, Tổng thống Mỹ tương lai còn mạnh mẽ bác bỏ một báo cáo chưa được kiểm chứng cho rằng Nga đã có trong tay những thông tin cá nhân bất lợi cho ông Trump. Và một lần nữa, ông lại lớn tiếng đả kích các cơ quan tình báo Mỹ. Từ Tòa Bạch Ốc, phóng viên Mary Ellis của VOA gửi về bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc họp báo đầu tiên của ông từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thừa nhận rằng ông tin là Nga đã tấn công các máy tính của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ trong một nỗ lực nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by...
Nói về vụ tin tặc, tôi nghĩ rằng đó là Nga. Nhưng chúng ta cũng là mục tiêu của các vụ tin tặc do các nước khác và những người khác thực hiện.
Dường như trong một cố gắng để làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vụ việc này, ông đơn cử các cuộc tấn công mạng do Trung Quốc thực hiện nhắm vào Hoa Kỳ và sự thất bại của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ trong việc bảo vệ các máy tính của họ.
The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job.
Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ hoàn toàn mở cửa để bị tấn công. Họ không làm tốt nhiệm vụ. Lẽ ra họ phải có biện pháp phòng vệ chống hack như chúng ta đã làm.
Mặt khác, ông Trump mạnh mẽ lên án một bản báo cáo chưa được kiểm chứng rằng Nga nắm trong tay những thông tin thầm kín có thể gây tổn hại cho ông Trump. Ông Trump phản ứng giận dữ về những mẩu tin này.
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
Toàn là tin giả tạo, tin giả mạo, không có chuyện đó.
Ông Trump ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin vì đã lên tiếng nói rằng bản báo cáo đó không đúng với sự thực. Ông Trump cảm ơn các tổ chức truyền thông đã chọn không loan tải thông tin đó và chỉ trích giới thu thập tin tình báo, ông nói.
They looked at that nonsense that was released by maybe...
Họ xem xét câu chuyện phi lý đó mà có lẽ được phát tán bởi các cơ quan tình báo. Nào ai biết được, nhưng có thể là các cơ quan tình báo. Câu chuyện này sẽ là một vết nhơ lớn trong thành tích hoạt động của họ.
Ông Trump còn lớn tiếng đả kích đài CNN vì đã truyền đi một bản tin về những cáo buộc liên quan tới vụ việc này. Ông Trump không cho phóng viên của CNN đặt câu hỏi trong cuộc họp báo và nói rằng
No, not you. Not you. Your organization's terrible.
Không, không phải ông. Ông không được hỏi. Tổ chức của ông thật là tồi tệ.
Đưa ra những tập tài liệu tài chính và pháp lý dày cộm, ông Trump loan báo rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ không tách ra khỏi cơ ngơi làm ăn đồ sộ của ông hoặc lập một quỹ tín thác do người ngoài điều hành mà thay vào đó sẽ giao quyền điều hành cho hai người con trai. Họ sẽ không thảo luận gì về công việc này với ông. Nhưng một số người cho rằng làm như vậy thôi là chưa đủ. Nhà phân tích Larry Sabato, giám đốc ban chính trị học Đại học Virginia, nhận định qua Skype.
You will not find an ethics officer or expert in the country.
Bạn sẽ không tìm ra được một giới chức nào có trách nhiệm về các vấn đề đạo đức nào, hoặc bất cứ chuyên gia độc lập nào ở trong nước mà có thể tin rằng làm như thế là đủ. Nói vậy, nhưng rõ rệt là chúng ta chỉ có được tới đó mà thôi.
Nhưng ông Trump thì nhấn mực cho rằng các bước mà ông đã thực hiện sẽ đủ để tránh bất cứ xung đột lợi ích nào trong thời gian ông làm Tổng thống.
cũng liên quan đến những thông tin về ông Trump. Cựu nhân viên mật vụ của tình báo Anh Christopher Steele chính là người đã viết ra các báo cáo về hoạt động bị cáo buộc của Nga là thu thập những thông tin nhạy cảm về Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Reuters dẫn nguồn từ những người quen cựu điệp viên này cho biết vào hôm thứ Năm. Các cựu giới chức tình báo Anh cho biết ông Steele, dưới danh nghĩa là một nhà ngoại giao, đã có nhiều năm làm việc cho cơ quan tình báo MI6 ở Nga, Paris và Bộ Ngoại giao Anh ở London. Sau khi rời khỏi cơ quan tình báo, ông Steele đã cung cấp cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI những thông tin về vụ tham nhũng ở FIFA, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Các giới chức Mỹ nói chính những tiết lộ của ông Steele về vụ tham nhũng trong làng bóng đá quốc tế trên đã dẫn tới việc cho rằng cựu điệp viên này là người đã cung cấp những thông tin phức tạp về ông Trump ở Nga. Reuters trích nguồn các email cho thấy vào mùa hè năm 2010, các nhân viên FBI ở văn phòng New York được giao điều tra về tội phạm có tổ chức Âu Á đã gặp ông Steele tại London để thảo luận về những nghi ngờ tham nhũng trong FIFA, cơ quan chuyên tổ chức các giải đấu World Cup có trụ sở Thụy Sĩ. Những người biết về các hoạt động của ông Steele cho biết công ty có trụ sở tại Anh của ông là công ty Orbis đã được Liên đoàn bóng đá Anh mướn để điều tra FIFA. Tại thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá Anh đang hy vọng tranh được quyền đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022. Tin cho hay Orbis được thành lập vào tháng 3 năm 2009. Giữa cơn lốc cáo buộc tham nhũng, World Cup 2018 đã được trao cho Moscow và Qatar được chọn đăng cai tổ chức cuộc tranh tài năm 2022. Vụ điều tra tham nhũng đã khiến cho hàng loạt quan chức cấp cao của FIFA bị buộc tội. Chủ tịch lâu năm của tổ chức này là ông Sepp Blatter đã phải từ chức và bị cấm hoạt động bóng đá nhiều năm. Ban đầu, ông Steele được Fusion GPS, một công ty chuyên nghiên cứu chính trị có trụ sở Washington, thuê để điều tra về ông Trump, thay mặt cho các đảng viên Cộng hòa ẩn danh muốn ngăn chặn việc đề cử ông Trump làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa. BBC cho hay ông Steele lúc đầu được thuê bởi ông Jeb Bush, một trong 16 đối thủ trong đảng Cộng hòa của ông Trump trong kỳ bầu cử năm 2016. Thông tin này hiện chưa được các hãng thông tấn khác kiểm tra và xác nhận. Ông Steele bắt đầu thương lượng với FBI về ông Trump từ tháng 7. Tuy nhiên, cựu điệp viên này đã cắt đứt liên lạc với FBI một tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8 tháng 11 vì thất vọng với tiến độ chậm chạp của cơ quan này. FBI đã mở một cuộc điều tra sơ bộ nhắm vào ông Trump và những liên hệ của ông với Nga, một phần là dựa trên các báo cáo của ông Steele. Reuters trích nguồn tin thông thạo cho biết. Cũng theo nguồn tin này, FBI có phần trì hoãn tiến độ vài tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra để tránh can thiệp vào cuộc bầu cử. Nguồn tin này nói ông Steele đã rất thất vọng và dừng làm việc với FBI sau khi kết luận rằng cơ quan này không điều tra nghiêm túc các tư liệu đã được cung cấp. Hôm thứ Tư, những người liên hệ với ông Steele nói ông không muốn đưa ra bình luận. Trong khi đó, ông Christopher Burroughs, giám đốc và đồng sáng lập công ty Orbis với ông Steele nói với The Wall Street Journal rằng ông không thể xác nhận hay phủ nhận chuyện công ty của ông Steele đã làm ra các báo cáo về ông Trump.
Thưa quý vị, ông Rex Tillerson, người vừa được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao tại buổi điều trần chuẩn thuận trước Thượng viện, đã bày tỏ lo ngại về những hành động của Nga trên thế giới. Ông cũng phát biểu rằng Hoa Kỳ cần phải có một cách tiếp cận mới để đối phó với Trung Quốc. Từ Bộ Ngoại giao, thông tin viên Nike Ching của VOA gửi về bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Những lo ngại về biến đổi khí hậu đã khiến nhiều người kéo đến biểu tình tại một trạm xăng dầu Exxon ở Capitol Hill, cách trụ sở Quốc hội hai dãy phố nơi cựu chủ tịch công ty dầu khí ExxonMobil, ông Rex Tillerson đang trả lời chất vấn trong cuộc điều trần chuẩn thuận trước Thượng viện cho chức Ngoại trưởng Mỹ sắp tới. Nhưng đa số câu hỏi của các thượng nghị sĩ xoáy vào các mối quan hệ của ông Tillerson với Nga. Trong thời gian lãnh đạo ExxonMobil, ông Tillerson đã thương lượng nhiều hợp đồng làm ăn với các công ty dầu khí của Nga. Các thượng nghị sĩ muốn biết ông Tillerson sẽ đối phó như thế nào với một nước bị cáo buộc đã tấn công tin tặc các chính trị gia Mỹ và đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Tillerson nói.
Our cooperation with Russia based on common interests is possible, such as reducing the global threat of terrorism.
Trong những lĩnh vực hợp tác với Nga dựa trên lợi ích chung khả dĩ, chẳng hạn như ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu, chúng ta nên khai thác lĩnh vực đó. Trong những lĩnh vực có xung đột, chúng ta nên kiên định bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Nga phải biết rằng chúng ta phải bảo đảm các cam kết của chúng ta và các cam kết của các đồng minh chúng ta, và Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ.
Nói về quan hệ hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh, ông Tillerson nói Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ là một đối tác đáng tin cậy.
China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international.
Việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông là hành động phi pháp chiếm lãnh thổ đang tranh chấp, bất chấp các quy tắc quốc tế. Cách hành xử trong thương mại và kinh tế của Trung Quốc không hoàn toàn tuân thủ những cam kết trong các thỏa ước toàn cầu. Họ đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, tấn công và bành trướng trong thế giới kỹ thuật số.
Những người biểu tình bày tỏ lo ngại về biến đổi khí hậu đã làm gián đoạn cuộc điều trần mấy lần. Ông Tillerson nói ông nhận biết về những rủi ro do tình trạng trái đất ấm dần lên đặt ra, và ông trình bày với các nhà lập pháp rằng điều quan trọng là Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị trí của mình trong bàn hội nghị thế giới về vấn đề biến đổi khí hậu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada là 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, xin quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com để nhận ngay phần mềm được gửi thẳng vào email của quý vị. Quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, cũng như theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam.
Tranh chấp Biển Đông đã được đề cập đến trong những phát biểu của hai nhân vật hàng đầu trong chính phủ sắp tới của Mỹ. Hôm 11 tháng 1, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump vài lần nhắc đến Trung Quốc về vấn đề thương mại và tấn công trên mạng. Ông nói Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đô la mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông nói Trung Quốc đã xâm nhập trên mạng vào 22 triệu tài khoản ở Mỹ. Người sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào tuần sau cũng nói đến Biển Đông một cách ngắn gọn khi cho rằng nước Mỹ đã bị một số nước chơi xấu. Ông Trump nói Nga và các nước khác, trong đó có Trung Quốc, là nước đã hoàn toàn lợi dụng chúng ta về mặt kinh tế, hoàn toàn lợi dụng chúng ta ở Biển Đông bằng cách xây pháo đài lớn của họ. Ông cho rằng với nội các mới là những người thông minh và thành công, nước Mỹ sẽ có những thỏa thuận tốt hơn và sẽ được tôn trọng hơn. Ông nói Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn nhiều so với các chính quyền trước đây. Cũng trong ngày 11 tháng 1 đã diễn ra phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về phê chuẩn chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. Ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng đề cử, nói Trung Quốc phải bị chặn đường tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ xây lên ở Biển Đông có tranh chấp. Ông so sánh hoạt động của Trung Quốc với hành động của Nga đoạt lấy Crimea. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một tư thế mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc không, ông Tillerson trả lời, chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép. Vị cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil không nói cụ thể có thể là gì để ngăn chặn việc Trung Quốc tiếp cận các đảo mà họ đã xây kiên cố cũng như đã trang bị vũ khí đường băng ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Tillerson sẽ làm Bắc Kinh tức giận và mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng với Bắc Kinh. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, nhận định với VOA rằng chính quyền tới đây của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục sang châu Á và có thể làm cho Việt Nam trở thành một điểm nóng.
Có nhiều cái chỉ dấu là ông Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục cái chiến lược đó, nhưng có thể là với một cái tên khác. Đồng thời, cái giai đoạn mà ông Donald Trump lên sẽ là cái giai đoạn tăng tốc trong cái chiến lược 4 năm, Tổng thống Obama đã nói trước đây tới năm 2020 là sẽ đưa 60% lực lượng khí tài cũng như lực lượng của quân đội của Mỹ sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi thấy rằng là cái tiến trình đó nó sẽ được tăng tốc rất là nhanh, có thể là trong vòng 2 năm đầu của nhiệm kỳ, tức là 2017 và 2018 là có thể đã thực hiện được cái vấn đề đó. Cái cục diện của tình hình với cái chính sách đối đầu về vấn đề kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chiến lược của Hoa Kỳ là sẽ tăng cái sự hiện diện của mình trong khu vực. Điều đó cho thấy rằng là Việt Nam sẽ là một cái điểm nóng trong cái thời gian sắp tới.
Một nhà nghiên cứu khác, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA rằng cả Tổng thống đắc cử Trump lẫn Ngoại trưởng đề cử Tillerson đều nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, khu vực và Biển Đông. Ông Trường tin tưởng họ sẽ kế thừa phát triển và đảm bảo những lợi ích của nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Việt Nam chắc sẽ mua tên lửa của Ấn Độ, Trung Quốc không hài lòng. Truyền thông quốc tế cho biết Ấn Độ sẽ bán và chuyển giao công nghệ loại tên lửa phòng không tầm trung Akash cho Việt Nam. Báo Times of India nói Việt Nam tỏ ý rất quan tâm tới việc mua tên lửa Akash. Hệ thống tên lửa đất đối không này do Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ chế tạo. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể làm Trung Quốc không hài lòng. Thế nhưng, có rất nhiều khả năng Việt Nam sẽ mua tên lửa Akash của Ấn Độ để đối đầu sự đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam đã đưa tin ông Trọng sẽ thăm Trung Quốc trong 4 ngày kể từ ngày hôm nay, 12 tháng 1. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Hoàng Việt của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một chuyên gia hàng đầu về an ninh khu vực và Biển Đông, nói với VOA rằng Việt Nam sẽ đạt được thỏa thuận và xúc tiến việc mua vũ khí này về mặt giá cả. Vũ khí của Ấn Độ rẻ hơn vũ khí của Hoa Kỳ ngay hay của Nga. Hơn nữa, việc mua vũ khí này cũng nằm trong kế hoạch đa dạng hóa, đa phương hóa chính sách ngoại giao và an ninh quốc phòng của Việt Nam, ngoài các thị trường vũ khí truyền thống như Nga, Pháp và Israel. Giáo sư Hoàng Việt nói,
việc mà Tổng thống Nguyễn Phú Trọng sang á, mà Ấn Độ đã chào bán cái tấm tên lửa đó, đây là một cái khả năng rất là lớn, bởi vì là một là Việt Nam đang muốn tìm kiếm nhiều cái mối cung cấp về vũ khí khác, không chỉ là phụ thuộc vào Nga. Bởi vì một là Nga thì là một cái đối tác truyền thống của Việt Nam, nhưng mà Nga cũng cung cấp những cái vũ khí như vậy, tương tự như vậy cho phía Trung Quốc, mà có lẽ là Việt Nam vẫn đang lo ngại nhất cái vấn đề trên Biển Đông. Mà trong việc trên Biển Đông thì một cái nhân vật mà có đủ sức đe dọa và gây ảnh hưởng nhiều nhất, mà có tạo ra những cái có thể coi là những cái nguồn gốc của nhiều cái căng thẳng trong thời gian vừa rồi, đó chính là Trung Quốc.
Theo báo Times of India, hệ thống tên lửa Akash thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không 2K-12 Corp của Liên Xô trước đây mà quân đội sử dụng. Báo này mô tả mọi hệ thống Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Hệ thống Akash điều khiển cao tầng sử dụng đầu đạn 55 kg có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối đất, máy bay chiến đấu, các thiết bị máy bay không người lái ở cự ly đến 25 km và ở độ cao 18.000 m. Đặc biệt, tên lửa Akash có trang bị động cơ phản lực dòng giúp nâng cao độ chính xác trong khi giá thành rẻ hơn. Đánh giá về tác động của việc mua hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ, giáo sư Hoàng Việt cho biết, động thái này cho thấy Việt Nam luôn luôn muốn tăng cường sức mạnh quốc phòng. Còn về phần Ấn Độ, một đối thủ của Trung Quốc về an ninh quốc phòng cũng muốn nâng cao uy tín của chính họ.
Ấn Độ cũng là một cái nhân vật đáng kính ở trong thế giới hiện nay. Và trong cái thế giới đạt được đó thì Ấn Độ cũng là một cường quốc. Cho nên là việc Việt Nam mà xúc tiến quan hệ Ấn Độ thì cũng là một điều chắc chắn. Và thêm nữa là cái thái độ của Ấn Độ đối với cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, nó cũng có những cái sự mà ủng hộ, nói chung là có lợi cho Việt Nam trong vấn đề về Biển Đông. Vì vậy Việt Nam xích lại gần Ấn Độ.
Sau khi Ấn Độ loan tin về việc bán tên lửa Akash cho Việt Nam, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư 11 tháng 1 đã phản ứng rằng Trung Quốc không bận tâm về các mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, những quan hệ đó phải được xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực thay vì gây rắc rối và khiến các nước khác lo ngại. Nhận định về phản ứng không hài lòng của Trung Quốc, giáo sư Việt nói.
Việt Nam mua vũ khí hay tăng cường cái sức mạnh vân vân, hoặc là Việt Nam mở rộng mối quan hệ với các quốc gia khác, thì rõ ràng Trung Quốc đều không hài lòng. Cá nhân thì tôi cho rằng là quan điểm của Việt Nam là mặc dù một bên là rất quan trọng mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng những cái việc này Việt Nam cũng phải gia tăng để mà thúc đẩy những cái sức mạnh của Việt Nam.
Trong đó, vào tháng 9 năm 2016, phía Ấn Độ tuyên bố cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam ở mức 500 triệu đô la nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam. Hai nước đã nâng mối quan hệ chiến lược lên thành quan hệ chiến lược toàn diện. Dưới khoản tín dụng quốc phòng này, thì Việt Nam mua hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ có khả năng rất cao.
Anh trai của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu cho VOA biết anh Diệu sẽ được nhà chức trách Việt Nam trả tự do vào tối 12 tháng 1 và sẽ phải đi Pháp ngay lập tức. Từ một vùng rừng ở tỉnh Nghệ An, anh Đặng Xuân Hà, người anh của Diệu, nói với VOA vào chiều muộn ngày 12 tháng 1 giờ Việt Nam.
Đặng Xuân Diệu hiện bây giờ đang còn ở trong tài trên mộc chứ anh, đang nằm trong tài, sẽ đặt trùng họ trở lên máy bay đi luôn chứ đâu có về nhà. Đến 1 giờ 4 phút đêm nay rồi mới lên máy bay. Chưa có một cái gì chính xác 100% khi được xuất ra khỏi Việt Nam. Thực tế là mọi vấn đề đang nằm bên giấy tờ thôi anh.
Anh Đặng Xuân Diệu, 38 tuổi, cùng 13 thanh niên công giáo khác bị bắt năm 2011 và sau đó bị nhà chức trách kết án tù do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu là một trong ba người bị kết án cao nhất. Anh nhận án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Theo thông tin từ gia đình và các nhà hoạt động dân chủ, anh Diệu đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh về quyền con người bất khả xâm phạm và đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam cho chính bản thân cũng như những tù nhân khác. Vì những việc làm này, sức khỏe của anh suy yếu trầm trọng trong những năm gần đây. Cũng vì đấu tranh, cán bộ trại giam Xuyên Mộc ở Thanh Hóa đã nhiều lần kỷ luật, biệt giam và phân biệt đối xử với anh. Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho các thanh niên công giáo. Một số nhà hoạt động cũng tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội vận động sự ủng hộ. Vấn đề của anh Diệu nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên hiệp châu Âu. Về sự dàn xếp để anh Diệu được thả trước thời hạn, anh Hà cho biết.
Ở bên EU lo cho tôi, chứ tôi cụ thể tôi cũng không biết được là những vấn đề họ làm như thế nào, tôi không biết đâu.
Trong số 14 thanh niên công giáo bị kết án, đến nay đã có 12 người được trả tự do. Hai người còn lại đó là anh Hồ Đức Hòa đang thụ án 13 năm tù giam và chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn với 8 năm tù giam. Sau khi có tin anh Diệu sắp được trả tự do, các nhà hoạt động dân chủ đã chúc mừng gia đình anh qua mạng xã hội.
Cha bị triệu tập vì một bài báo của con trên VOA. Ông Phạm Văn Hùng, 86 tuổi, thân phụ của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đã bị triệu đến Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc vào ngày 10 tháng 1. Nhà báo Phạm Chí Dũng xem đây là một hành vi bất nhã và thiếu lễ độ.
Gia đình tôi đánh giá đó là một sự kịch tượng và vô lễ, tại vì họ chỉ có cho người thông báo qua điện thoại, chứ không phải là có cái thư mời đàng hoàng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết có rất nhiều cơ quan của Thành ủy có mặt trong buổi triệu tập này và họ đưa ra nhiều lời đe dọa, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam do ông làm chủ tịch.
Buổi làm việc đó thì có cả những quan chức của Đảng như là Ban Nội chính Thành ủy, như là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy. Thế thì có những cái ý kiến mà tôi nghe bao tôi thuật lại là họ nói tôi là viết bài sai sự thật, là viết bài sai sự thật. Và thậm chí là có ý kiến cho rằng đã đủ yếu tố để khởi tố cái vụ thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Bài viết của ông Phạm Chí Dũng trên VOA có đoạn, có dư luận cho biết công an đã nắm rõ hành vi gây thất thoát của ông Trần Phương Bình tại Ngân hàng Đông Á, nhưng không dám bắt vào năm 2015 là vì Ngân hàng Đông Á là một ngân hàng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bí thư Thành ủy khi đó là ông Lê Thanh Hải che chắn. Luồng dư luận này cũng cho rằng việc ông Trần Phương Bình bị bắt vào thời điểm cuối năm 2016 khi ông Lê Thanh Hải đã nghỉ là một đòn đánh vào ông Hải và khối tài sản khổng lồ tích góp qua nhiều năm của ông. Ông Dũng cho rằng Thành ủy cảm thấy những bài báo của ông đã đụng chạm đến sân sau của Thành ủy, trong đó có liên quan đến cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải. Ngoài ra, họ muốn dọa chặn những bài viết của ông về Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay trong một cái bài mà họ có vẻ đặc biệt nhấn mạnh, tức là cái bài liên quan tới ông Trần Phương Bình, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đông Á ở Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt. Thì trong bài đó thì tôi dẫn cái nguồn dư luận đánh giá rằng ông Trần Phương Bình là có cái mối quan hệ có lẽ được che chắn bởi ông Lê Thanh Hải, thì thử là không bị bắt vào năm 2015.
Ngoài ra, ông Dũng cũng tin rằng cuộc triệu tập này là do ông Hải đứng phía sau.
Cũng không loại trừ khả năng là ông Lê Thanh Hải có thể nhờ riêng ông Tất Thành Cang để ông Tất Thành Cang tổ chức một cái cuộc họp như vừa rồi, lấy danh nghĩa của thành ủy nhưng mà lại đặt ra những vấn đề liên quan tới ông Lê Thanh Hải.
Trong thư ngỏ cho thành ủy ngay trong ngày 10 tháng 1, ông Dũng đề nghị đối thoại với ông Tất Thành Cang để cùng tìm ra sự thật. Tuy nhiên, ông Dũng tin rằng thư ngỏ của ông sẽ không được phản hồi.
Theo báo chí Việt Nam đưa tin, tại một hội nghị hôm 11 tháng 1, Thanh tra Chính phủ thông báo trong năm 2016, cơ quan thanh tra các cấp phát hiện 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng và có 20 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Không có thông tin cụ thể về danh tính và chức vụ của những người đứng đầu đó. Tin cho biết trong số 20 người có một người đứng đầu đã bị xử lý hình sự nhưng không rõ mức độ hình phạt. 10 người khác bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như cảnh cáo khiển trách. Các quan chức đã bị xử lý là những người làm việc ở Bạc Liêu, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bình Thuận và Cần Thơ. Riêng 3 tỉnh cuối có từ 3 tới 4 quan chức bị xử lý. Tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng riêng Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 55 cuộc thanh tra tập trung vào sự vận hành của các bộ, vấn đề đất đai ở các địa phương, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như phòng chống tham nhũng. Trong số đó, 21 cuộc thanh tra đã có kết luận xác định rằng có những vi phạm với tổng số tiền là gần 11,1 nghìn tỷ đồng. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 5 nghìn tỷ đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói với VOA rằng các nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam không mang lại những tín hiệu tích cực.
Cụ thể những vụ chống tham nhũng như vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Vũ Duy Hoàng, thì người ta cho rằng cái cuộc đấu tranh này đó, chống tham nhũng này nó cũng lọc chập, nó không đi tới đâu. Chỉ có một vụ đó mình làm chưa ra ngô ra khoai, rồi bao nhiêu vụ núi pháo, vụ ABG, rồi ra ta nhắc lại vụ Vinalai người ta lọc lại nữa, rồi bao nhiêu cái doanh nghiệp cái này cái kia. Rõ ràng là cái cách làm việc đó là nặng như là lứa, nhưng mà cái hiệu quả công việc nó rất thấp, cho nên lòng dân người ta rất buồn, người ta mong muốn rằng cái nhà nước này để hướng người dân, để tin người dân.
Đầu năm 2016, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng xếp hạng 168 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nghiệp, dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công. Điểm số của Việt Nam là 31 trên 100 điểm, đứng thứ 112 trên 168 trên bảng xếp hạng toàn cầu, tức là thuộc nhóm các nước có nhiều tham nhũng. Khi đó, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, nói với báo chí các tiêu chí của Tổ chức Minh bạch Quốc tế rất khác với cách đánh giá của Việt Nam. Ông nói cách đánh giá đó không phản ánh một cách toàn diện được tình hình tham nhũng tại Việt Nam. Ông Đạt cho rằng trong vài năm trở lại đây, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã có những bước tiến mới, có nhiều giải pháp đột phá mang lại nhiều hiệu quả, song các tổ chức nước ngoài không ghi nhận. Lần đầu tiên, người dân thủ đô của Việt Nam được biết chất lượng không khí hàng ngày ở Hà Nội, nơi trong nhiều năm qua được coi là có mức độ ô nhiễm cao nhất nhì thế giới. Trong web hanoi.gov.vn/quan trắc môi trường cho phép người dân theo dõi được mức độ ô nhiễm không khí bằng các dữ liệu thu thập tại thời điểm thực từ các trạm quan trắc môi trường bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm nay. Những chỉ số chất lượng không khí AQI trong những ngày đầu tiên của năm 2017 theo VN Express cho thấy mức độ ô nhiễm không khí của thủ đô luôn ở các mức kém và nguy hại trong nhiều ngày liên tiếp. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, trên trang web này, chỉ số AQI ghi nhận trong ngày 12 tháng 1 cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức tốt. Theo chuyên gia Lê Xuân Lan của Đại học Tài nguyên Môi trường, việc cung cấp thông tin về mức độ ô nhiễm không khí là một việc tất yếu với xu thế hội nhập quốc tế. Nhưng theo bà Lan, người dân ở Việt Nam chưa được hưởng lợi nhiều từ những thông tin như vậy.
Về những cái cơ quan chịu trách nhiệm á, thì phải là thêm nhiều cái bản thông báo giống như là dùng bằng cái đèn LED á, ở trên các cái tuyến đường chính á, để mà mình có thể thông báo sáng hôm nay được cái mức độ ô nhiễm như thế nào. Hoặc là những cái ngày cao điểm, những giờ cao điểm thì ra làm sao?
Theo bà Lan, việc cung cấp chỉ số đơn thuần như thế chưa thể giúp ích nhiều cho người dân vì sự tuyên truyền này chỉ mang tính chất đối phó.
Bởi vì người ta phải biết là cái mức độ như vậy, ô nhiễm như vậy là ảnh hưởng đến cái gì? Đến phổi, đến mắt, đến da hay gì đó, rồi cái nào bảo vệ như thế nào? thì mình vẫn chưa làm tốt được cái này. Mặc dù là báo chí cũng đưa lên rất là nhiều, nhưng mà mang cái tính chất nữa là đối phó là chính, hoặc là qua một cái chiến dịch như vậy. Chứ còn cái phải đưa vào một cái đời sống luôn, một cái nhu cầu cấp thiết của đời sống luôn thì nó mới tốt.
Hà Nội là một trong 19 thành phố nằm trong chương trình của Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm cung cấp thông tin về chất lượng không khí trên khắp cả nước bắt đầu từ năm nay. Theo các chuyên gia về môi trường, mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã tăng cao và đến mức báo động trong những năm gần đây. Họ đã cảnh báo rằng Hà Nội đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo báo Tài nguyên Môi trường, kết quả đo được từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ tại các thành phố lớn ở các quốc gia trong năm 2016, thành phố Hà Nội đã có lúc có chỉ số ô nhiễm cao thứ nhì thế giới, chỉ sau Adalibaza của Ấn Độ. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan cho VOA biết mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội còn cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số dân cao gấp 2 lần, với số lượng 13 triệu người.
Hà Nội thì cái mức độ mà ô nhiễm về không khí thì nó còn khủng khiếp hơn ở miền Nam. Tại vì sao? Tại vì thật ra bây giờ công trình nó ngổn ngang, mà rồi thêm nữa là cái mật độ dân cư và cái lượng xe hơi. Chính vì vậy là cái mức độ ô nhiễm của Hà Nội ở cái mức này là báo động rất là cao.
Các hoạt động về công nghiệp và sự quá tải về lưu lượng xe tham gia giao thông là nguyên nhân chính của vấn nạn ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Báo Tài nguyên Môi trường trích lời Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Ngô Thái Nam nói nguồn cơn ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu do bụi và các khí ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông. Hiện Hà Nội có 5,5 triệu phương tiện giao thông cá nhân, trong đó có gần 5 triệu xe máy, tương đương với mật độ của hơn 70 ô tô và 700 xe máy trên 1 km đường. Theo báo cáo Môi trường Quốc gia mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra vào năm 2014, giao thông, vận tải và sản xuất công nghiệp nằm trong các nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin của VOA, thưa quý vị. Hải quân Trung Quốc vừa ra mắt một tàu do thám điện tử mới. Reuters trích nguồn tin truyền thông trong nước Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Năm. Đây là sự tăng viện mới nhất cho một hạm đội mở rộng trong bối cảnh Bắc Kinh quyết liệt khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Theo tờ China Daily, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA hiện đang điều hành 6 tàu do thám điện tử. Tờ báo này chú thích rằng PLA chưa bao giờ công bố công khai quá nhiều chi tiết về các tàu thu thập thông tin tình báo của mình. Cũng theo China Daily, năm ngoái, Hải quân PLA đã đưa 18 tàu, bao gồm các tàu khu trục trang bị tên lửa, các tàu hộ tống và các tàu khu trục nhỏ trang bị tên lửa điều khiển. Trung Quốc cho biết họ đang xây dựng một hàng không mẫu hạm thứ hai. Chiếc Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc là tàu đã qua sử dụng do Liên Xô chế tạo, tuần này đã di chuyển qua các nước láng giềng với cuộc tập trận ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Tàu trinh sát điện tử mới có tên là CNS Kayangsing hay Miza với mã hiệu là 856, hôm thứ Ba đã được chuyển giao cho một đội tàu yểm trợ tác chiến thuộc hạm đội Biển Bắc tại cảng Thanh Đảo, theo China Daily. Các giới chức hải quân trong khu vực nói các tàu Trung Quốc hiện tăng cường theo dõi và bám sát các tàu chiến của Hoa Kỳ và Nhật Bản ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, ngay cả trong các hoạt động thường kỳ. Hôm thứ Tư, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiến cử cho chức ngoại trưởng, ông Tillerson nói lẽ ra phải ngăn Trung Quốc đi vào các đảo mà nước này đã xây dựng và bố trí thiết bị quân sự ở Biển Đông. Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức Bắc Triều Tiên, trong đó có em gái của lãnh tụ Kim Jong-un, vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tiếp diễn và các hoạt động kiểm duyệt. Hai cơ quan chính phủ Bắc Triều Tiên là Bộ Lao động và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cũng bị trừng phạt vào hôm thứ Tư. Ông Tom Malinowski, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với đài VOA hôm thứ Tư rằng, chúng tôi biết họ là ai, chúng tôi biết tên họ và họ không thể trốn tránh được. Ông Malinowski cho biết Hoa Kỳ không hy vọng các biện pháp trừng phạt mới hoặc bất kỳ chính sách nào của Washington sẽ dẫn đến những thay đổi ngay lập tức ở Bắc Triều Tiên, nhưng hy vọng chúng sẽ có một số tác dụng nhỏ bé. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và các phúc lợi ở Mỹ. công dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm kinh doanh với 7 giới chức Bắc Triều Tiên và các cơ quan của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner nói, vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên vẫn nằm trong số những nước tồi tệ nhất trên thế giới. Hàn Quốc có thể sẽ khiếu nại Trung Quốc về các hành động rõ ràng là để trả đũa với quyết định hồi năm ngoái của Hàn Quốc về việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Reuters trích lời Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết vào hôm thứ Năm. Bộ trưởng Choi Hoon-won trình trước Quốc hội rằng chúng tôi dự định trình bày mối quan hệ giữa các hành động của Trung Quốc đối với các công ty của chúng ta và việc triển khai hệ thống THAAD trong cuộc họp vào thứ Sáu về thỏa thuận thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Joe cho biết mối quan ngại của Hàn Quốc về hành vi của Trung Quốc sẽ được đưa ra trong cuộc họp. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết trong tháng này, Trung Quốc đã bị nghi là có hành động gián tiếp chống lại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ khi Bắc Kinh lo ngại radar cực mạnh của hệ thống này có thể xâm nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản đối việc triển khai THAAD trong khi Hàn Quốc và Hoa Kỳ nói hệ thống này chỉ nhằm mục đích tự vệ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc gần đây đã bác bỏ đơn của các hãng hàng không Hàn Quốc xin thêm các chuyến bay thuê giữa hai nước. Bộ trưởng Tài chính của Hàn Quốc sau đó cho biết chính phủ Hàn Quốc đã xem xét liệu quyết định của Trung Quốc có liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hay không.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín. Chúng tôi xin lưu ý, đây là blog cá nhân, không thể hiện quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký nghị quyết 4/12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết nêu lên 3 hạng mục và 27 biểu hiện. Mỗi hạng mục có 9 biểu hiện của tình trạng suy thoái và tha hóa của các đảng viên cần khắc phục. Hơn 40 năm nay, đã có khá nhiều nghị quyết về xây dựng đảng và chỉnh đốn đảng, nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có, dẫn đến tình trạng cán bộ cao cấp phải nói chuyện với nhau bằng súng đạn như vụ Yên Bái, các ủy viên Bộ Chính trị đối xử với nhau như thù địch, cán bộ cao cấp tham nhũng ôm tiền nối gót nhau chạy ra nước ngoài. Những vụ án tham nhũng lớn thường vượt qua vài nghìn tỷ đồng nhưng thu về không được 1% cho công quỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam càng chỉnh đốn bao nhiêu lại chỉ càng đổ đốn thêm bấy nhiêu, làm cho niềm tin của nhân dân vào đảng tụt xuống gần bằng con số 0. Lý do quan trọng nhất cần chỉ ra chính là ở các nghị quyết về xây dựng đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, chính nghĩa và phi nghĩa không phân minh, phải trái không tách bạch. Sinh lực của một đảng, bản mệnh của một đảng nằm trước hết ở chính cương, ở cương lĩnh chính trị, ở đường lối, chính sách chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh quốc phòng và văn hóa của nó, có ăn khớp với quyền lợi dân tộc, với lợi ích nhân dân và có hợp với thời đại văn minh của loài người hay không. Rõ ràng, các sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm nay là đã kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chế độ toàn trị độc đảng, kiên định chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên định nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, kiên định chế độ sở hữu toàn dân.
Đã vậy, từ 26 năm nay, năm khóa đại hội, năm khóa Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, năm khóa Tổng Bí thư, từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tới Nông Đức Mạnh, rồi Nguyễn Phú Trọng, đều chui thêm vào cái cùm Thành Đô. Bán rẻ nền độc lập đã giành được qua biết bao hy sinh của nhân dân và quân đội, dẫn tới nguy cơ bị mất chủ quyền, rồi mất hết. Trong đảng, ngay trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, đã có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến can ngăn, tha thiết yêu cầu đảng mạnh dạn sáng suốt, từ bỏ sớm các điều kiện kiên định sai lầm, tệ hại vừa nêu. Khi chủ nghĩa Mác Lê đã bị phá sản triệt để, chế độ độc đảng phản dân chủ, phản nhân dân là trái hiến pháp, chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng mơ hồ, đầu hàng bọn bành trướng là bán nước, là tự sát. Lẽ ra lãnh đạo đảng phải hân hoan tiếp thu những ý kiến xây dựng, hợp thời, hợp đạo lý vừa kể, thì họ lại một mực ngoan cố, ôm chặt sai lầm cổ hủ nguy hiểm, còn vu cáo cho các đảng viên sáng suốt là thoái hóa, biến chất và theo quan điểm phản động. Họ đã ngang nhiên chụp mũ cho ông Trần Xuân Bách là theo quan điểm phản động, bác bỏ lời cảnh báo của ông Nguyễn Cơ Thạch về nguy cơ một thời Bắc thuộc mới là sai lầm. Bản nghị quyết 4/12 vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn phải trái đúng sai. Chính nó là một văn kiện phản động điển hình, một văn kiện xuyên tạc, vu cáo tiêu biểu. Nó đã gộp tất cả các đảng viên trung thực muốn góp ý xây dựng với đảng là những người chống đảng, theo bọn phản động để phá hoại đảng. Theo Nguyễn Phú Trọng và những kẻ theo ông ta, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, các nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương và Vũ Khoan, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Duy Mật, Lê Mã Lương, đòi tưởng niệm các chiến sĩ chống bành trướng ở biên giới ở Gạc Ma, cũng như nhiều giáo sư tiến sĩ đảng viên đòi dân chủ nhân quyền. Tất cả đều thuộc loại tự diễn biến, tự chuyển hóa, thoái hóa biến chất.
Ông Trọng lưu loa rằng đảng của ông bị những người vừa kể vu cáo bôi nhọ. Thật ra chính ông là kẻ vu cáo ngang ngược nhất, vì chính đảng ông tự bôi đen đến độ không ai cần bôi đen thêm nữa. Nếu ông biết tự trọng, hãy mời các vị vừa nêu đến hội thảo công khai với 19 ủy viên Bộ Chính trị về những điều kiên định của đảng để xác định đúng sai phải trái ra sao. Ông sẽ thấy cái nghị quyết 4/12 ông vừa ký và ban hành là sai lầm và tệ hại đến mức nào. Xin hỏi cái nghị quyết 4/12 này đưa xuống tận chi bộ đã có nơi nào thảo luận và biểu quyết tán thành hay phản đối hay chưa? Có bao nhiêu đảng viên còn kiên định chủ nghĩa Mác Lê và chủ nghĩa xã hội? Có bao nhiêu đảng viên còn quyến luyến cái sở hữu toàn dân quái gở? Cũng cần chỉ rõ cái nghị quyết 4/12 này trái ngược hoàn toàn về thế giới dân chủ văn minh, tôn trọng quyền con người. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua văn kiện này tự thú nhận mình là loại chậm tiến nhất về tôn trọng hiến chương, các công ước của Liên Hợp Quốc, là chiếc đèn đỏ về tôn trọng tự do báo chí, tự do tôn giáo, là học cho rốt theo các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia hiệp định TPP. Đây là một nghị quyết mà thế giới dân chủ không thể đồng tình. Không ai phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, làm đảng suy thoái, tha hóa thêm bằng chính đảng, bằng chính những nghị quyết xây dựng đảng như thế này. Sự lưu lẫn và sai lầm của Nguyễn Phú Trọng lại được chứng minh rõ ràng, đến thế này là cùng.
Bài viết của blogger Bùi Tính là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không thể hiện quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bài bình luận của blogger Bùi Tín. Chúng tôi xin lưu ý đây là blog cá nhân, không thể hiện quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 60 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are hot-tempered and add fuel to the fire.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là hot-tempered và add fuel to the fire.
Mike is very close to his family. He often gets together with his parents, brothers and sisters, aunts and uncles, nephews and nieces. They usually meet at one of the family members' house, or sometimes at a restaurant. It's always a good time for all. They chat, they exchange jokes, they share information on their jobs and their personal life.
Mike rất gần gũi với gia đình. Anh hay họp mặt với cha mẹ, anh chị em, cô chú và các cháu. Thường thường họ gặp nhau ở nhà một người trong gia đình, đôi khi ở tiệm ăn. Đó là thời gian vui cho tất cả. Họ chuyện trò, đùa giỡn, cho nhau tin tức về việc làm và cuộc sống riêng tư của họ. Mike, your family is so loving and caring together. Your parents are such good models for all. Mike, gia đình anh thật là yêu quý, săn sóc nhau. Ba má anh là gương sáng cho tất cả.
Well, they're always easygoing and supportive to all. Above all, they enjoy the merrymaking at the family get-togethers.
Mike nói, ông bà luôn luôn dễ dàng và hỗ trợ tất cả. Trên hết, ông bà thích sự vui vẻ khi gia đình họp mặt. I like that spirit. I can see that they're very happy when their offspring are around. Even others like me. And not only your parents are full of joy, your other relatives too. Tôi thích tinh thần đó. Tôi thấy rõ là ông bà hạnh phúc khi con cháu gần bên, ngay cả những người ngoài như tôi chẳng hạn. Mà không phải chỉ ba má anh thật vui, mà cả bà con khác nữa.
You're right about most of my relatives, but not all. You know, people are different. My father's generally calm and courteous, but my Uncle Larry, no.
Mike nói, cô đúng về phần lớn trong gia đình tôi, nhưng không phải tất cả. Cô biết là người ta khác nhau. Ba tôi thì thường thường bình tĩnh, lịch sự, nhưng chú Larry thì không. What? I always think he's a fine man. I've talked with him a couple of times. I find him quite agreeable. Sao? Tôi vẫn nghĩ ông ta là người tốt, lành. Tôi đã nói chuyện với ông ta đôi lần. Thấy ông khá dễ chịu.
Well, he can try to be agreeable, particularly with people who are not close to him. But in the family, it's a different story.
Mike nói, Ồ, ông có thể cố giữ dễ chịu, nhất là đối với người không gần gũi với ông. Nhưng trong gia đình thì là chuyện khác.
I've heard about people like that, but I can't imagine Uncle Larry is the case. He smiles and engages in conversation. He seems to be normal.
Tôi có nghe về những người như thế, nhưng tôi không thể tưởng tượng chú Larry lại là trường hợp này. Chú tươi cười, gợi chuyện với mọi người, có vẻ bình thường lắm.
Yes, Uncle Larry is pleasant when things go his way. When he doesn't like something, he scowls and frowns. He shouts and hurts people's feelings.
Mike nói, đúng, chú Larry dễ chịu khi được vừa ý mình. Khi không thích điều gì, thì chú quắc mắt, nhăn mặt, chú quát tháo và làm bích lòng người khác.
You mean he's easily annoyed? He gets angry quickly?
Anh muốn nói là chú dễ bực mình và chóng nổi nóng.
That's right. He's hot-tempered. Hot, H-O-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D. He becomes irritable quickly and retaliates.
Mike nói, đúng đó. Chú hot-tempered. Hot, H-O-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D. Nóng tánh. Chú trở nên bực bội rất nhanh và trả đũa ngay.
Oh, I'm so glad you're not hot-tempered. If you were, we would fight all the time, and I would have to stay away from you. I can't handle one who gets angry easily, a hot-tempered person.
Oh, tôi mừng quá là anh không phải là người hot-tempered, nóng tính. Nếu anh nóng tính, mình sẽ gây gổ hoài, hoặc là tôi phải chạy xa anh. Tôi không biết phải cư xử ra sao với người nổi giận dễ dàng, người nóng tánh.
Neither do I want to be hot-tempered. Getting angry drains you out. It clouds your head.
Mike nói, tôi cũng không muốn bị nóng tánh. Cơn giận làm mình mệt. Nó làm mờ cả trí óc.
I agree. Anger causes people to make irrational reactions, speak evil words, creating disharmony. Can you help tell your uncle to try to control himself and not let anger take over?
Tôi đồng ý. Cơn giận khiến người ta làm việc thiếu suy nghĩ, nói lời ác, mất hòa khí. Anh có thể khuyên chú cố kiểm soát mình, đừng để cơn giận nổi lên không?
It's easier said than done. It's a habit that's difficult to change.
Mike nói, nói dễ mà làm khó. Cơn giận là một thói quen khó đổi.
So what do you do when he acts up in a family get-together?
Vậy anh làm gì khi chú nổi cơn trong buổi họp mặt gia đình?
Well, the best I can do is not adding fuel to the fire.
Mike nói, Ồ, việc tốt nhất tôi có thể làm là không add fuel to the fire.
Add fuel to the fire? Oh, I can guess the meaning. Fuel is flammable materials like wood, coal, kerosene, gasoline, etc., right? When we add it to the fire will grow even more. Add fuel to the fire? Oh, tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này. Fuel là các thứ bắt lửa như gỗ, than, dầu đèn, dầu xăng, vân vân. Khi ta cho fuel vào lửa, lửa càng cháy to.
So right. Add ADD fuel, F-U-E-L, to the fire, F-I-R-E, means to make a situation worse, an angry person angrier.
Mike nói, đúng lắm. Add ADD fuel, F-U-E-L, to the fire, F-I-R-E, có nghĩa là làm một trường hợp xấu trở thành xấu hơn. Một người nóng giận thành nóng giận hơn. Đổ dầu vào lửa. I understand. Once, my mother was upset that my younger brother stayed out too late. My sister told her to let the young people have more freedom. She added fuel to the fire. Tôi hiểu. Một hôm, mẹ tôi giận vì em trai tôi đi chơi quá khuya. Chị tôi nói bà phải cho bọn trẻ thêm tự do. Đó là add fuel to the fire. Đổ dầu vào lửa.
Then how did your mom react?
Mike nói, thế bà phản ứng thế nào? Well, she spent half an hour explaining to us responsibility and respect toward ourselves and toward others. I'm glad she didn't turn violent like your uncle. By nature, she's quite sweet. Bà giảng giải cả nửa giờ về trách nhiệm và tôn trọng chính mình và người khác. Tôi mừng là bà không hung hãn như chú anh. Bản tính bà khá hiền lành.
I hope my uncle will learn someday that being hot-tempered is undesirable, and if someone adds fuel to the fire, he'll be able to control himself and avoid getting angrier.
Mike nói, tôi hy vọng chú tôi sẽ một ngày nào đó nhận ra rằng tính hay nóng giận là không tốt và kiểm soát mình để không nổi giận thêm. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ hot-tempered, nghĩa là nóng tính, và add fuel to the fire, nghĩa là đổ dầu vào lửa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Đại sứ trên toàn thế giới về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, ông David Saperstein, nói hợp tác giữa các đức tin trong các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một sự cân bằng mạnh mẽ để chống lại thù hận, bạo động và bất công. Việc này đặc biệt đúng với những quốc gia chịu ảnh hưởng về những bạo động giáo phái, chẳng hạn như tại Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là thuộc Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015 và yêu cầu những người theo Cơ Đốc giáo và theo Hồi giáo trên xe đứng riêng rẽ. Tài xế xe buýt nói, người Hồi giáo từ chối không chịu tách ra khỏi các nhóm hành khách theo Cơ Đốc giáo. Họ nói với các phần tử hiếu chiến là hãy giết tất cả mọi người hoặc để yên cho tất cả. Và thật là ngạc nhiên khi những tay súng đã làm theo ý họ. Tuy nhiên, một người đàn ông tên là Salah Farah bị thương và sau đó thiệt mạng vì đã che chắn những người theo Cơ Đốc giáo khỏi bị tấn công. Ông Rashid, anh của Salah Farah, nói với giới truyền thông là trường hợp của ông Salah sẽ khuyến khích người Kenya sống như một cộng đồng và tăng tiến sự hài hòa tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về xây dựng hòa bình qua giáo dục liên tôn giáo tại các trường học như trường Tabitha tại Jaffa hay 6 trường hỗn hợp tôn giáo Hand in Hand School tại các thành phố trên toàn cõi Israel để những học sinh Do Thái, Hồi giáo theo đạo Druze và Cơ Đốc theo học. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé, các du khách từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác tham dự lễ hiển linh do Thượng phụ Bartholomew đệ nhất chủ trì. Thượng phụ Bartholomew là nhà lãnh đạo tinh thần của chính thống giáo trên khắp thế giới. Một buổi lễ ban phước cho nước cũng được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lễ hiển linh chính thức đầu tiên được cử hành tại đây kể từ khi cuộc chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt vào năm 1922, tạo nên một làn sóng trao đổi dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Tòa lãnh sự Hy Lạp tại Izmir tổ chức một buổi lễ vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận và giúp tổ chức buổi lễ này. Bà Tina Samoglu, thư ký của cộng đồng chính thống giáo Izmir, nói với đài truyền hình nhà nước Hy Lạp rằng đây là một ngày lịch sử và chúng tôi xin cảm ơn nhà cầm quyền địa phương và thượng phụ đã giúp cho việc này xảy ra. Đại sứ Saperstein nói, có một sức mạnh tiềm tàng khi chúng ta binh vực không chỉ những người chia sẻ cùng niềm tin với chúng ta, mà còn đối với những người có đức tin khác biệt với chúng ta. Khi những người Do Thái binh vực những người Cơ Đốc giáo bị đàn áp vì đức tin của họ, khi những người theo Cơ Đốc giáo binh vực những người theo Phật giáo, khi những người theo Ấn Độ giáo binh vực những người theo Hồi giáo, khi những người Hồi giáo binh vực những người vô thần, khi tất cả chúng ta được công nhận là nếu có bất cứ người nào trong chúng ta không được tự do hành đạo, thì không ai trong chúng ta được tự do. Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã trở về quê nhà Hàn Quốc hôm thứ Năm trong bối cảnh nhiều người hy vọng ông sẽ ra tranh cử Tổng thống. Ông Ban đã được chào đón bởi đám đông người ủng hộ tại sân bay Incheon gần Seoul khi ông về tới đây vào buổi tối. Khi được hỏi liệu có tham gia vào cuộc tranh chức tổng thống hay không, ông Ban nói ông không hứa, nhưng cho biết ông đang ngả về hướng đó. Ông nói với đám đông cổ vũ rằng, tôi đã nói tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho đất nước và quyết tâm đó vẫn không thay đổi. Cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc được đánh giá cao tại Hàn Quốc vì những điều ông đại diện cho đất nước trên vũ đài thế giới trong thập niên qua. Ông được nhắc đến trong sách giáo khoa trung học của Hàn Quốc và cuốn tiểu sử của ông kể lại thời thơ ấu vật lộn trong cuộc chiến tàn phá Hàn Quốc để vươn lên làm một nhà lãnh đạo thế giới phụ trách Liên Hiệp Quốc đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất. Cựu nhân viên mật vụ của tình báo Anh Christopher Steele chính là người đã viết ra các báo cáo về hoạt động bị cáo buộc của Nga là thu thập những thông tin nhạy cảm về Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Các cựu giới chức tình báo Nga cho biết ông Steele, dưới danh nghĩa là một nhà ngoại giao, đã có nhiều năm làm việc cho cơ quan tình báo MI6 ở Nga, Paris và Bộ Ngoại giao Anh ở London. Sau khi rời khỏi cơ quan tình báo, ông Steele đã cung cấp cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ những thông tin về tham nhũng ở FIFA, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Ban đầu, ông Steele được Fusion GPS, một công ty nghiên cứu chính trị có trụ sở ở thủ đô Hoa Kỳ, thuê để điều tra về ông Trump, thay mặt cho các đảng viên Cộng hòa ẩn danh muốn ngăn chặn việc đề cử ông Trump làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.